Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về hôn nhân của vua David và Bathsheba. Đây là một gia đình trong thời Cựu Ước. Qua việc làm tội lỗi của David và sự sửa phạt của Chúa, chúng ta thấy ơn thương xót của Chúa đối với người có tội biết ăn năn. Từ những thất bại đau đớn của David, chúng ta cũng nhìn thấy tấm lòng mềm mại, thành thật ăn năn của David và thấy ân sủng lớn lao Đức Chúa Trời dành cho ông. Nói về ưu điểm của David, David là người kính sợ Chúa và có lòng mềm mại. Là một ông vua đầy quyền uy, khi tiên tri Na-thang, người của Đức Chúa Trời đến, chỉ ra những điều tội lỗi David đã làm. David có thể lấy uy quyền của vua để áp đảo hay trừng phạt Na-thang vì đã dám vạch ra tội của ông. Nhưng David không ngoan cố. Trái lại, ông hạ mình xưng nhận tội trước mặt người của Chúa. Có lẽ lúc đó vừa xấu hổ vừa khiêm nhường, David nói với tiên tri Na-thang: "Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va." Xưng nhận tội với người nhỏ hơn mình hay dưới quyền mình là điều rất khó, nhất là những người có chức vị và uy quyền. Lòng kiêu ngạo, cứng cỏi và tự ái khiến những người có uy quyền khó hạ mình nhận lỗi, nhưng trái lại thường dùng uy quyền trong tay để trừng phạt những người dám nói lên điều sai quấy của họ. Sự hạ mình xưng nhận tội cách mau chóng của David cho thấy lòng kính sợ Chúa nơi ông và lòng mềm mại đối với người dưới quyền. Chúa nhìn thấy suốt qua tấm lòng của David, vì thế Ngài tha thứ cho ông ngay. Tuy được Chúa tha thứ, nhưng sau đó có lẽ bị dằn vặt bởi tội ngoại tình và tội giết người, nên David đã viết lên bài thơ cầu xin ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Ông mở đầu bài thơ với những lời thật tha thiết như sau: "Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa." Trích Thi Thiên 51 câu 1 đến câu 4. David phạm tội với Bathsheba và với Uri, chồng của Bathsheba. Nhưng ông nhận biết rằng ông đã phạm tội với Đức Chúa Trời, đấng ông tôn thờ. Chính nhờ tấm lòng mềm mại, sẵn sàng xưng nhận tội mà David đã được tha thứ và vẫn được kể là người đẹp lòng Chúa. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta hai điều. Thứ nhất, khi chúng ta làm điều sai quấy, gây tổn hại cho người, chúng ta không chỉ phạm lỗi với người, nhưng là phạm tội với Chúa. Thứ hai, khi chúng ta lỡ ngã vào cám dỗ, bất tuân lời Chúa và làm điều buồn lòng Chúa. Khi Chúa Thánh Linh và lời Chúa cảnh cáo, hoặc các đầy tớ của Chúa nhắc nhở, khuyên răn, chúng ta cần bén nhạy, vâng phục, hạ mình xưng nhận tội. Có như thế chúng ta mới nhận được ơn tha thứ của Chúa. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn dạy như sau: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Trích Châm Ngôn chương 28 câu 13. Ngày nào còn sống trong thân xác yếu đuối này, ngày đó chúng ta còn bị cám dỗ vây quanh mọi mặt, dưới mọi hình thức. Nhưng nếu áp dụng lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô, Chúa sẽ giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ. Phao-lô viết: chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 19-22. Một ưu điểm khác của David là ông có tài làm thơ. David không những là một chiến sĩ tài giỏi, nhưng ông còn là một thi sĩ lớn. Thánh Kinh Cựu Ước có 150 bài thơ gọi là thi thiên, và trong đó David là tác giả của khoảng 78 bài. Trong phạm vi bài học này, chúng tôi chỉ nói về thi thiên thứ 51 là bài thơ liên quan đến tội ngoại tình và tội giết người của David, cũng là lời cầu nguyện xưng tội của David. Khi tiên tri Nathan lên án những tội ông đã phạm, David liền hạ mình nhận tội trước mặt Chúa. Sau đó, ông diễn tả lòng ăn năn thống hối qua những lời thơ thật là sâu sắc. Ngày nay khi đọc thi thiên này, người tin Chúa không những hiểu được tâm trạng đau buồn của David, nhưng cũng nhìn thấy con người tội lỗi, yếu đuối của chính mình và thấy ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói, ngoài thi thiên 23, thi thiên 51 là phân đoạn kinh thánh được nhiều người yêu thích và học thuộc nhất. Chúng tôi xin trích đọc bài thơ đó để chúng ta thấy được tâm tình của David. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ, tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối. Chúa không khinh dễ đâu. Chúng tôi vừa trích đọc Thi Thiên 51 từ câu 1 đến câu 17. Đây là bài thơ David đã viết lên để xưng nhận tội trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào bà Bát-sê-ba. Bát-sê-ba trong cương vị hoàng hậu là một người như thế nào? Như chúng ta đã biết, hôn nhân của David và Bát-sê-ba bắt đầu trong tội lỗi. Sa-mu-ên nhì chương 11 ghi như vậy. Khi vợ Uri hay rằng chồng mình đã thác, thì than khóc Uri. Khi đã mãn tang, David sai vời nàng vào cung. Nàng trở nên vợ người, sinh cho người một con trai. Nhưng điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, vì David sau đó xưng nhận tội và thật lòng ăn năn, Chúa đã tha thứ và ban phước cho David và Bát-sê-ba. Trong thời gian David cai trị tại Jerusalem, Bát-sê-ba là hoàng hậu. Ngoài đứa con trai đầu tiên bị chết, Bát-sê-ba sinh được 4 con trai khác. Sử ký nhất chương 3 ghi như vậy. Đây là những con trai David sinh tại Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan và Salomon, cộng được 4 người, đều là con của Bát-sua, con gái Amien. Bát-sua là một tên khác của Bát-sê-ba. Trong số 4 người con này, Salomon là người được Chúa thương và chọn để kế vị vua cha. Một tác giả nọ viết về Bát-sê-ba như sau. Từ khi vào cung điện và trở thành hoàng hậu, bà Bát-sê-ba đã lấy lại phong độ và có một ảnh hưởng tốt trong cung vua. Sự yên lặng nhưng trang trọng của bà đã khiến bà tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời vua David. Và dù David có nhiều vợ và nhiều con trai, Salomon, một con trai của Bát-sê-ba, đã được Chúa chọn và ban cho đặc ân kế vị David. Trong thời niên thiếu của vua Salomon, Kinh Thánh không nói gì về bà Bát-sê-ba. Nhưng chúng ta biết chắc bà luôn gần con và có một ước mơ cho con. Khi vua David trở nên già yếu và sắp qua đời, bà Bát-sê-ba đã làm trọn công tác lớn nhất của đời bà. Đó là can thiệp để Salomon được nối ngôi vua cha, cai trị nước Do Thái. Sau khi Bát-sê-ba phạm tội rồi được tha thứ và được Chúa ban cho đứa con trai là Salomon, Kinh Thánh không nhắc đến Bát-sê-ba nữa. Kinh Thánh ghi rất chi tiết về tội ngoại tình của David, cũng như việc ông giết Uri, chồng của Bát-sê-ba. Nhưng sau khi Bát-sê-ba trở nên vợ của David, Kinh Thánh không nói gì về bà. Cho đến cuối triều đại David, chúng ta mới lại thấy tên Bát-sê-ba xuất hiện. Điều này cho thấy bà Bát-sê-ba đã sống và cư xử tốt đẹp, đúng với vai trò một vị hoàng hậu trong cung điện. Bà đã không làm điều gì gây khó khăn hay gây tiếng xấu cho triều đại David. Đây là điều tốt. Vì nếu Bát-sê-ba là người nhiều tham vọng, lấn quyền chồng, hay có đời sống không đàng hoàng, Thánh Sử đã ghi lại. Khi vua David già yếu, một biến cố khác xảy ra trong gia đình ông, và nhờ có tiên tri Nathan giúp, Bát-sê-ba và Salomon đã thoát khỏi nguy hiểm. Điều này cho thấy bà Bát-sê-ba có đời sống tốt đẹp trong cương vị hoàng hậu, nên đã chinh phục được sự kính trọng và lòng trung thành của vị tiên tri cao tuổi Nathan. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình David và Bát-sê-ba hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong cuối cuộc đời của David và Bát-sê-ba. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.